Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Trần Phương Thảo. Thì được biết rằng là chồng chị, anh Đặng Đình Bách, nhà hoạt động môi trường, đang bị giam tại trại Sáo Nghệ An. Thông tin Mai Hoa biết được từ anh Trần Huỳnh Duy Tân, là em trai của Trần Huỳnh Duy Thức, là người bị giam cùng với anh Đặng Đình Bách, thì biết được rằng là anh Bách đang bị hành hung. Thì chị có thông tin gì để chia sẻ với thính giả của SBS Việt ngữ không thưa chị?
Dạ vâng, chào chị Mai Hoa và chào các thính giả nghe đài ạ. Ngày hôm qua là ngày 5 tháng 9 thì em có vào trại giam số 6 tỉnh Nghệ An để thăm gặp chồng em là anh Đặng Đình Bách. Em cùng với cả gia đình anh Trần Huỳnh Duy Thức có đến trại giam để gửi một cái đơn kêu cứu và yêu cầu gặp trực tiếp ông giám thị là ông Trần Bá Toan. Nhưng cái việc đó không được giải quyết và cũng không được giải thích lý do. Sau đó thì em được sắp xếp để thăm gặp chồng em ở một cái phòng khác với những lần thăm gặp trước. Thì anh Bách bước vào thì cầm trên tay một cái cuốn sổ ghi chép những điều mà anh dặn dò gia đình. Cuốn sổ đó anh luôn mang theo trước mỗi lần thăm gặp. Tuy nhiên là ngày hôm qua thì khi mà chưa kịp nói gì cả thì anh đã bị cán bộ quản giáo yêu cầu phải ra ngoài sang một phòng khác để gặp riêng. Và khoảng 10 phút sau thì anh Bách quay lại và anh đã bị thu giữ cái cuốn sổ đó, không được mang theo bất cứ thứ gì đã chuẩn bị nữa. Và cái cuộc thăm gặp của chồng tôi thì bị giám sát rất là chặt chẽ bởi 7 đến 8 người cán bộ ở xung quanh. Cũng như mọi lần thì họ ngồi sát hai bên cạnh chúng tôi và nghe và ghi chép lại tất cả những nội dung trao đổi giữa tôi và chồng tôi. Khi mà tôi hỏi về tình hình sức khỏe của chồng tôi thì anh không trả lời, mà anh giơ bàn tay lên cho tôi xem. Thì tôi nhìn thấy trên cổ tay và bàn tay của chồng tôi có 3 vết thương bị rách da và chảy máu dài khoảng 2-3 cm.
Dài đến bao nhiêu? 2-3 cm.
Dạ đúng.
Tức là vết thương vẫn mở, không được băng bó. Tức là vết thương mới.
Hiện giờ thì vết thương đang lên da non.
Dạ.
Và tôi hỏi anh bị làm sao, thì chồng tôi nói là em tự hiểu, có nhiều điều anh không thể nói được, nhưng anh tin là em có thể tự nhận thức được điều gì đang diễn ra ở trong này. Sau đó thì chúng tôi bị cắt ngang cuộc nói chuyện và bị một bộ uy hiếp cảnh cáo, nếu còn tiếp tục nói thì sẽ dừng cuộc thăm gặp ngay lập tức.
Tức là mặc dù Đặng Đình Bách không nói rõ cái vết thương đó là nguyên nhân từ đâu, nhưng mà chỉ cần nói rằng em tự hiểu là đã bị cắt ngang cuộc gọi rồi.
Dạ, nghĩa là anh nói là em tự nói được, nhưng chị nghe được không ạ?
Nó bị mất sóng. Alo? Bên phía em. Nó bị mất sóng. Alo, em nghe được không? Alo, chị nghĩ Internet ở nhà em đã bị cắt sóng. Xin quý vị giữ máy, Mai Hoa sẽ kết nối với lại chị Trần Phương Thảo lại. Alo. Em nghe được không? Alo. Rồi, thật là tình cờ khi mà chị Trần Phương Thảo, vợ của anh Đặng Đình Bách, đang nói về vết thương của chồng mình ở trại Sáo Nghệ An thì Internet bên phía chị cũng báo là lỗi mạng. Thật là tình cờ, cũng giống như là ở trại giam Kinh Bách nói vết thương của mình thì bị cắt ngang. Chị có thể tiếp tục được không thưa chị?
Dạ vâng ạ. Dạ, và chồng tôi nói là tôi tự hiểu, có nhiều điều anh không thể nói được. Nhưng em tin là tôi có thể tự nhận thức được điều gì đang diễn ra ở trong đó. Và sau đó thì chúng tôi bị cắt ngang cuộc nói chuyện và bị uy hiếp, bị cảnh cáo. Nếu còn tiếp tục nói thì sẽ bị dừng cuộc thăm gặp ngay lập tức. Và chồng tôi đã rất cố gắng bằng mọi cách để có thể nói chi tiết về những vấn đề sức khỏe của anh. Và anh nói hiện tại thì anh còn cảm thấy bị đau ở đầu bởi vì anh bị chấn thương. Anh bị một vết thâm tím ở sau gáy dài 7 cm.
À, anh Bách có cho chị xem cái vết chấn thương đằng sau đầu dài 7 cm?
Em không xem được. Anh nói như vậy. Và anh nói tiếp là anh đã yêu cầu trại giam để được hỗ trợ đi khám hoặc là chụp chiếu, nhưng mà không được hỗ trợ. Và sau đó thì chúng tôi lại bị cắt điện thoại và lại tiếp tục bị đe dọa và cảnh cáo lần hai. Và cứ như vậy chúng tôi phải nói sang những chuyện khác. Sau rất nhiều những đoạn hội thoại chấp vá và bị làm gián đoạn như vậy, thì tôi biết thêm thông tin là chồng tôi đã bị đánh đập. Và anh miêu tả đó là một cú đánh chí mạng vào đầu anh từ phía sau gáy, xảy ra ngay sau cuộc điện thoại anh gọi về nhà vào buổi chiều ngày 31 tháng 8. Mà anh vẫn luôn giữ cái tinh thần vững vàng và rất bình thản. Thế anh nói vui là anh cảm thấy may mắn kỳ lạ như là có người đỡ hộ anh cái cú đánh đó, bởi vì anh không phòng vệ và không sợ hãi gì. Nếu mà không phải may mắn thì có thể là đã mất mạng.
Yeah.
Thì sau những câu nói như vậy thì chúng tôi đã liên tục bị nhắc nhở và cảm thấy bị áp chế rất là nặng nề trong suốt quãng thời gian thăm gặp.
Yeah. Cái thời gian thăm gặp là kéo dài được bao lâu thưa chị?
Thời gian cả thăm gặp và cả gửi quà là 60 phút.
Như vậy là cái thời gian nói chuyện thì khoảng chừng là 45 đến 50 phút.
Dạ vâng.
Và cứ mỗi lần mà đề cập tới những cái vết thương, vết chấn thương, mặc dù là không nói ai đánh, không nói vì sao, nhưng mà nhắc tới là bị nhắc nhở, bị đe dọa.
Vâng ạ.
Vâng. Và đúng nhưng rồi. Mà anh Bách cũng đã tìm cách để mà thông báo ra bên ngoài cho chị biết rằng là ở trong đó anh đã bị đánh đằng sau gáy và bị ba cái vết cắt ở trên tay.
Dạ. Nghĩa là đấy là những cái mà anh có thể nói được. Dạ. Thôi. Chồng tôi có nói thêm ấy là nếu có dặn dò là nếu tôi muốn biết thêm thông tin thì hãy liên hệ với anh Tân. Nói đến đó thì tôi liền hiểu ý.
Yeah.
Là anh Tân là em trai của anh Trần Huỳnh Duy Thức, người đang ở với cả chồng tôi đó.
Dạ vâng. Và cũng mới đây thôi, tháng 8, 2023, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại, Thượng tá Phùng Văn Huế là trưởng phòng chuyên đề nghiên cứu khoa học thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam của Bộ Công an báo cáo rằng các trại giam thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho phạm nhân, bảo đảm đúng các quy định pháp luật. Các biện pháp giáo dục phạm nhân luôn đề cao tính nhân văn, thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó, chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân được thực hiện nghiêm túc. Đó là báo cáo mới nhất của ông Thượng tá Phùng Văn Huế đánh giá về các trại giam. Và theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019 khoảng 1 điều 27 thì phạm nhân có các quyền như sau. Thứ nhất là được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, được phổ biến quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế theo quy định, gửi, nhận thư, nhận quà, tiền, được đọc sách báo, được nghe đài, được xem truyền hình, hợp với điều kiện của nơi chấp hành án, được tham gia hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, được lao động học tập học nghề, được gặp liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan tổ chức hoặc cá nhân, được bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, được sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin, tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật. Thì đó là quyền của phạm nhân trong Luật Thi hành án hình sự 2019. Quay lại những cái thông tin mà chị Trần Phương Thảo vừa chia sẻ về anh Đặng Đình Bách, một nhà hoạt động môi trường, cũng như trước đó thì của anh Trần Huỳnh Duy Tân chia sẻ về tình hình của ông Trần Huỳnh Duy Thức tại trại giáo Nghệ An, thì rõ ràng là trại giáo Nghệ An đã không thực thi đúng như pháp luật của Việt Nam quy định. Những tù nhân chính trị này đã không được trại giáo Nghệ An cung cấp cho nạn nhân những cái quyền mà luật pháp hiến định cho họ được. Và những gì mà ông Thượng tá Phùng Văn Huế kiểm tra, báo cáo tại hội nghị báo chí, thì rõ ràng đó là những cái lời báo cáo không theo sát tình hình thực tế hoặc là đã không nói đúng sự thật. Thì với những chuyện vừa xảy ra như vậy thì sắp tới thì chị nghĩ mình có thể làm gì để có thể lên tiếng cho chồng mình?
Đã có. Thì trước cái thực trạng ấy, mà chồng em thì đã bị cán bộ quản giáo hành hung, gây thương tích như vậy và bị đánh đập mạnh vào đầu như thế, thì gia đình rất là hoang mang và rất lo lắng, bởi vì hiện tại vẫn chưa xác minh được về cái mức độ chấn thương ở đầu của anh, liệu có để lại những cái di chứng sau này ở đó hay không, và chưa xác định được cái mức độ tổn hại về sức khỏe của anh Bách như thế nào. Và gia đình và cũng như anh Bách đều không hiểu lý do tại sao mà anh lại bị đánh đập, bị ngược đãi trong tù, bởi vì chồng tôi cũng khẳng định là anh không vi phạm bất cứ nội quy gì ở trong trại giam. Hơn nữa là hiện tại thì sức khỏe của anh Bách đang bị suy nhược nghiêm trọng bởi vì anh mới dừng cái đợt tuyển thực 30 ngày từ ngày 10 tháng 7 và anh lại tiếp tục không nhận khẩu phần ăn của trại giam từ ngày 8 tháng 8 cho đến nay. Theo như gia đình anh Thức có nhận được thông tin là cả 4 người trong tổ A đều không nhận khẩu phần ăn của trại. Và tôi nhận thấy là thể lực của chồng tôi đang rất là suy kiệt bởi vì anh bị sút giảm cân rất là nghiêm trọng. Là hiện tại chỉ còn 43kg.
Còn bao nhiêu ký? 43kg thôi.
Vâng.
Trước khi bị bắt thì là Đặng Đình Bách nặng bao nhiêu ký?
Anh bị giảm khoảng hơn 20 cân, hơn 20kg.
Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ, trước cái thực trạng hiện nay á, là gia đình tôi vô cùng khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin từ người thân của mình. Bởi vì mọi kênh thông tin thì đều bị trại giam, họ bưng bít hết. Họ làm mọi cách để ngăn cấm anh bị đe dọa tính mạng hoặc bị đánh đập ở trong đó. Và chúng tôi còn vô cùng là lo lắng về cái nguy cơ là người thân của chúng tôi sẽ bị trả thù sau khi mà anh làm đơn tố cáo những sai phạm của trại giam.
Dạ.
Nên là gia đình chúng tôi không còn cách nào hơn là phải cầu cứu đến sự giúp đỡ lên tiếng của cộng đồng quốc tế. Dạ.
Dạ vâng, thưa cảm ơn chị Trần Phương Thảo rất là nhiều và đó là tình hình của nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về các tù nhân chính trị tại trại giam Nghệ An tới quý khán thính giả của SBS Việt ngữ. Dạ thưa cảm ơn chị Trần Phương Thảo.
Dạ, cảm ơn chị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.